Trích dẫn phần công đức trong kinh Bảo Khiếp Ấn Thần Chủ về bí mật toàn thân xá lợi ở trong tâm của tất cả Như Lai. Vào đời sau, nếu có thiện nam tử cùng bốn chúng đệ tử nào của ta mà phát tâm biên chép kinh điển này, thì tức bằng biên chép 99 tỷ ức của tất cả kinh điển mà chư Như Lai thuyết giảng, công đức này còn vượt hơn thiện căn mà họ đã gieo trồng ở trước 99 tỷ ức Như Lai. Ngoài ra họ cũng được tất cả chư Như Lai kia gia trì hộ niệm như yêu quý con mắt của mình, cũng như mẹ hiền yêu thương và che chở con thơ. Nếu ai đọc tụng kinh này, tức là bằng đọc tụng hết thảy kinh điển của quá khứ, hiện tại cùng vị lai của chư Phật thuyết giảng. Do bởi đọc tụng kinh này, 99 tỷ ức Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác đều đến, trùng trùng điệp điệp, dày kín như hạt mè chồng chất lên nhau, không một lỗ hổng. Ngày đêm chư Phật kia đều hiện thân gia trì cho người ấy. Vô số hằng hà sa tất cả chư Phật Như Lai như thế, số trước tụ hội chưa đi, số sau trùng trùng lại đến, chư Phật vụt đến rồi đi, ví như các mệnh xoáy cuộn ở dòng nước xiết, chư Phật đi rồi lại đến, không chút đình trệ. Nếu có người lấy hương hoa, hương xoa, vòng hoa, y phục và đồ vật trang trí vi diệu để cúng dường kinh này, thì tức đồng như họ lấy hương hoa cõi trời, y phục, đồ vật trang nghiêm bằng bảy báu, và số ấy tích tụ như núi diệu cao, mà mang hết cúng dường ở trước 99 tỷ ức Như Lai. Căn lành mà họ gieo trồng ở kinh này thì cũng như vậy. Nếu có chúng sanh nào biên chép kinh này, rồi an trí vào trong một ngôi tháp, thì tháp đó sẽ trở thành tháp kim cang tạng của tất cả Như Lai, tháp tổng trì tâm bí mật gia trì của tất cả Như Lai, tháp của 99 tỷ ức Như Lai, tháp Phật đảnh Phật nhãn của tất cả Như Lai, và được hết thảy chư Như Lai dùng thần lực bảo hộ. Nếu an trí kinh này trong một tượng Phật, rồi để vào trong một ngôi tháp, thì tượng sẽ được làm bằng bảy báu, linh nghiệm cảm ứng theo tâm tưởng, không nguyện vọng gì mà chẳng toại. Hãy tùy theo khả năng của mình mà xây tháp bằng đất, gỗ, đá hay gạch và trang trí lộng che, lưới giăng, luân đường, lộ bàn, mái che, chuông gió, móng nền hay bậc thềm. Do bởi uy lực của kinh, tháp sẽ tự nhiên thành bảy báu. Thêm nữa, tất cả Như Lai sẽ gia tăng uy lực của kinh này. Với lời thành thật, chư Như Lai sẽ gia trì không gián đoạn. Nếu có chúng sanh nào có thể lễ bái và cúng dường dù chỉ một nén hương hay một cành hoa ở trước tháp này, thì 80 ức kiếp sanh tử trọng tội của họ sẽ tức khắc tiêu diệt. Ở đời hiện tại, họ được thoát miễn tai ương và khi chết sẽ sanh vào nhà của chư Phật. Giả sử có ai đáng phải đọa địa ngục vô gián, nhưng dù họ chỉ một lần lễ bái hoặc đi nhiễu bên phải ở tháp này, thì cánh cửa địa ngục sẽ đóng bít và con đường tuệ giác rộng mở. Lại nữa, tất cả Như Lai sẽ dùng thần lực mà hộ vệ ở tại nơi tháp và hình tượng được an trí kinh này. Nơi ấy sẽ không bị gió bão hay sấm sét tàn hại. Nơi ấy sẽ không bị quấy nhiễu bởi rắn độc, bọ cạp hay những côn trùng độc hại khác. Nơi ấy sẽ không bị sư tử, voi điên, cọp sói, giả can, ong hay rết gây hại. Nơi ấy cũng chẳng bị khủng bố bởi quỷ tiệp tật, quỷ bạo ác, quỷ tinh linh, quỷ hút tinh khí, yêu tinh yêu quái hay bệnh động kinh. Nơi ấy cũng chẳng bị truyền nhiễm bởi mọi chứng bệnh nóng lạnh, các bệnh lở loét, ghẻ hủi hay ung nhọt. Nếu ai chỉ thoáng thấy tháp này thì sẽ có thể diệt trừ tất cả tai nạn. 6 loại gia súc, người lớn và các em bé gái trai sẽ không bị ôn dịch lây nhiễm. Họ sẽ không bị chết oan hay chết yểu đột ngột. Họ sẽ không bị dao gậy hay nước lửa gây hại. Họ sẽ không bị giặc cướp hay oán thù xâm hại. Họ cũng không phải lo âu về đói kém hay nghèo túng. Bùa chú trù ếm sẽ chẳng thể tổn hại đến họ. Tứ đại thiên vương cùng hàng quyến thuộc sẽ ngày đêm hộ vệ họ. 28 bộ của đại tướng Tiệp Tật, Nhật Nguyệt Ngũ Tinh và Tràng Vân Tuệ Tinh sẽ ngày đêm hộ vệ họ. Tất cả Long Vương sẽ làm mưa đúng thời và gia tăng tinh khí cho họ. Tất cả chư thiên, bao gồm chư thiên ở trời Tam Thập Tam sẽ bay xuống để cúng dường họ vào mỗi ngày 3 thời. Tất cả tiên nhân sẽ tụ tập 3 thời mỗi ngày để nhiễu quanh tháp, ca vịnh, đảnh lễ, cảm tạ và chiêm ngưỡng. Năng thiên đế cùng với các thiên nữ sẽ bay xuống cúng dường ở 3 thời ban ngày và 3 thời ban đêm. Nơi đó liền được tất cả Như Lai hộ niệm và gia trì, do trong tháp có kinh này nên mới có những việc như vậy. Nếu ai dùng đất đá, gỗ, vàng, bạc, đồng hoặc chì để xây tháp, rồi biên chép thần chú này và an trí vào bên trong, khi mới vừa an trí xong, tháp đó sẽ trở thành tháp bảy báu. Bậc thềm ở trên và dưới, lộ bàn lộng che, chuông gió và luân đường sẽ toàn làm bằng bảy báu. Bốn mặt của tháp lại có hình tượng Như Lai. Do vì có pháp yếu nên tất cả Như Lai sẽ kiên trụ hộ trì ngày đêm mà chẳng rời khỏi. Do uy lực của thần chú, tháp bảy báu có diệu bảo tạng của toàn thân xá lợi, sẽ vọt cao đến giữa cung trời sắc cứu cánh. Tháp đứng sừng sững, hết thảy chư thiên ngày đêm sẽ chiêm ngưỡng, thủ hộ và cúng dường. Sau khi chết, nếu có kẻ ác nào bị đọa địa ngục để chịu khổ không gián đoạn mà chẳng có kỳ hạn ra khỏi, như có con cháu nào của họ xưng tên của vong linh và tụng thần chú ở trên, thì khi vừa xong bảy biến, đồng nung sắc nóng sẽ hốt nhiên biến thành ao nước tám công đức, hoa sen nâng đỡ dưới chân và lọng báu che trên đầu của tội nhân. Khi ấy cửa địa ngục tan vỡ và Phật đạo rộng mở, rồi hoa sen đó sẽ chở họ bay đến thế giới cực lạc. Khi sanh về cõi nước kia, nhất thiết chủng trí sẽ tự nhiên hiển lộ. Họ sẽ vô cùng vui thích thuyết pháp và đắc quả vị nhất sanh bổ xứ. Lại nữa, như có chúng sanh nào do tội báo thâm trọng nên phải chịu hàng trăm chứng bệnh vào thân, thống khổ bất tâm. Nhưng nếu họ tụng thần chú này 21 biến, thì trăm bệnh muôn sầu sẽ đồng thời tiêu diệt, thọ mạng diên trường, phước đức vô tận. Giả sử lại có người do nghiệp tham lam bỏng sẻn nên phải sanh ra trong gia đình bần tiện, quần áo chẳng đủ che thân, miếng ăn chẳng đủ lót bụng, gầy gò héo hon, ai trông thấy đều khinh bỉ. Nhưng nếu người này sanh tâm xấu hổ và hổ thẹn, họ vào rừng hái hoa dại, nghiền gỗ mục làm hương bột, rồi đi đến trước tháp mà lễ bái cúng dường, nhiễu bên phải bảy vòng và rơi lệ sám hối lỗi lầm, thì do bởi thần lực của chú cùng uy đức của tháp, nên quả báo bần cùng của họ sẽ liền tiêu diệt. Phú quý hốt nhiên chợt đến, bảy báu rơi xuống như mưa, và họ sẽ chẳng thiếu hụt thứ gì. Ở lúc đó họ cần phải kính trọng Phật Pháp và bố thí cho kẻ nghèo túng. Giả như họ keo kiệt bủn xỉn thì tài bảo liền hốt nhiên biến mất. Giả sử lại có người vì muốn gieo trồng căn lành, họ lấy bùn hoặc gạch mà xây tháp tùy theo khả năng. Tháp đó có thể chỉ lớn như trái xoài và cao 4 lóng tay. Sau đó họ biên chép thần chú, an trí vào bên trong tháp, rồi cầm hương hoa để cúng dường và lễ bái. Do bởi uy lực của thần chú này cùng với tính tâm của họ, ở trong tháp nhỏ sẽ tự nhiên tỏa ra mây hương lớn. Mùi hương và ánh sáng của đám mây trùm khắp pháp giới, thoang thoảng thơm ngát và rộng làm Phật sự. Công đức mà họ sẽ có được thì cũng như đã nói ở trên, nói tóm lại, không nguyện gì mà chẳng toại. Vào thời mạt pháp, trong bốn chúng đệ tử hoặc thiện nam tín nữ nào, nếu có ai vì đạo vô thượng mà tận lực tạo tháp và an trí thần chú, thì công đức có được sẽ chẳng thể nào nói hết. Nếu có người đến nơi tháp để cầu phước, họ mang theo một nén hương hay một cành hoa để cúng dường, lễ bái và đi vòng bên phải, thì do bởi công đức ấy, quan vị vinh hiển không cầu tự đến, phú quý trường thọ không mong tự tăng, oan gia giặc cướp không đánh tự bại, oán niệm bùa chú không diệt tự lui, dịch bệnh tà khí không trừ tự lánh, chồng hiền vợ thảo không cầu tự được, trai hiền gái sinh không mong tự sanh, tất cả sở nguyện tùy ý mạng túc. Nếu có quả diều hâu, chim sẻ, chim kiều, tu hú, bồ câu, cú mèo, chó sói, giả can, ruồi, mũi, kiến hay những loài trùng khác mà chỉ tạm đến dưới bóng của tháp hoặc dẫm lên cỏ nơi đó, thì nghiệp chướng liền được tồi phá và chúng sẽ nhận biết vô minh. Chúng sẽ hốt nhiên vào nhà của Phật và tùy ý tiếp lãnh pháp tài. Huống nữa là có người nào thấy tháp, nghe tiếng chuông, nghe tên danh hay ở dưới bóng của tháp, thì tội chướng của họ thảy diệt trừ, ước mong như ý, hiện đời an ổn và khi chết sẽ sanh về thế giới cực lạc. Nếu có người tùy theo khả năng mà lấy cục bùn lấp vào chỗ gạch vỡ hoặc cầm một hòn đá nhỏ kê vào chỗ tháp đang bị nghiêng, do bởi công đức này, họ sẽ được tăng phước diên thọ. Sau khi mạng chung, người ấy sẽ sanh làm vua chuyển luân. Sau khi ta diệt độ, nếu có ai trong bốn chúng đệ tử mà muốn cứu vớt chúng sanh ở cõi giới khổ đau, thì họ nên ở trước tháp này mà cúng dường hương hoa, chí tâm phát nguyện và tụng niệm thần chú. Khi ấy mỗi từ mỗi câu của thần chú sẽ phóng đại quang minh, chiếu đến chúng sanh ở ba đường ác và diệt trừ hết mọi thống khổ. Khi chúng sanh đã thoát khỏi ách khổ, hạt giống Phật sẽ nảy mầm, họ sẽ tùy ý vãng sanh về tịnh độ ở mười phương. Nếu có người ở trên đỉnh núi cao mà chí tâm tụng chú này, thì tất cả chúng sanh ở trong tầm mắt của họ, gồm những loài có lông, vảy hoặc mai, cư trú gần hay xa, ở trong thung lũng, núi rừng, dòng suối, sông hồ hay biển khơi, thì nghiệp chướng của chúng liền được tồi phá. Chúng sẽ nhận biết vô minh, hiển hiện bổn hữu của ba loại Phật tánh và cứu cánh sẽ vào trong an lạc của đại tịch diệt. Nếu có ai đi cùng trên con đường của người tụng chú kia, như họ được làn gió thổi qua áo, hoặc dẫm lên dấu chân, hoặc chỉ thấy mặt, hoặc chỉ trò chuyện vài câu với người tụng chú kia, thì trọng tội của những người như vậy đều sẽ diệt trừ, và thân ngữ ý nghiệp thành tựu viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.